Bài viết: Đức Thế Tôn. Bạch Nguyệt xin chuyển âm. Đức Thế Tôn: Ngài được sinh ra như một người bình thường, là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Sống trong cung vàng, điện ngọc, đầy đủ mọi thứ vật chất xa hoa mỹ lệ. Nhưng khi nhìn cảnh sinh già bệnh tử của dân chúng ngoài hoàng cung, thì Thái tử muốn quyết tâm trở thành một tu sĩ du già, sống đời sống dày đây mai đó. Ngài đã từ bỏ tất cả và quyết tâm đi tìm đường giải thoát. Và sau 6 năm tu khổ hạnh, Ngài nhận thấy đây không phải là cách, cho nên Ngài đã chọn trung đạo, ăn uống trở lại. Và Ngài chứng nghiệm giải thoát dưới gốc cây Bồ Đề, bên cạnh dòng sông, sau 49 ngày đêm thiền định. Tái sanh đã chấm dứt, đời sống phạm hạnh đã được viên mãn, tôi đã làm xong những việc cần làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đêm trăng tròn, tháng 4 âm lịch, Ngài đã thành Phật, lúc Ngài được 35 tuổi. Sau khi giác ngộ viên mãn, đầu tiên là Ngài đã suy nghĩ đến việc truyền trao chánh pháp cho hai người thầy và những người bạn của Ngài trước đây. Từ đó, tăng đoàn của Ngài sau này đã lớn mạnh, gồm đủ trai gái, đủ mọi thành phần, bình đẳng và không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị trong xã hội. Ngài đã thể hiện sự hiếu đạo qua việc thuyết pháp nhiều lần, độ cho cha Ngài là Đức Vua Tịnh Phạn đạt quả vị A-La-Hán. Và Ngài cũng đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ Ngài là Hoàng hậu Maya đạt quả vị Tu Đà Hường. Con Ngài là La Hầu La cũng theo Ngài tu tập từ khi còn nhỏ. Một trong những bài pháp Ngài dạy La Hầu La là: cái này không phải của tôi, Nem Tamama. Cái này không phải là tôi, Nezo Hamasi. Cái này không phải là linh hồn của tôi, Name Sawata. Đến năm 80 tuổi, trước khi nhập diệt, Đức Thế Tôn đã dạy Anan và tăng đoàn những lời sau cùng. Này Anan, pháp và luật mà tôi đã giảng dạy và trình bày, sau khi tôi diệt độ, chính pháp và luật ấy sẽ là bậc đạo sư của các ông. Và tất cả pháp hữu vi đều vô thường, các ông hãy tinh tấn tu tập, các đấng đạo sư chỉ là người chỉ đường. Pháp thân Đức Thế Tôn. Pháp thân của Ngài ở sắc cứu cánh, pháp thân này hiện nay vẫn đang giảng về chuyện này. Về cái hình của chính sắc thân của Ngài thì đệ lại được anh Hồng Phả tặng một cái hình của Phật Thích Ca hồi còn ở Đà Lạt. Hình này được những người sau đây xác nhận là đúng cái mặt của Ngài do Anuruddha vẽ. Cô Vân, cô Trang, bà Danh. Mới đây, một lần nữa, trong khi thằng Oát Tì lại dùng cái cách coi của Mật Tông để coi lại tiểu sử của Ngài, thì đệ có đem cái hình đó ra và để trước mặt nó. Đầu tiên nó nhìn cái hình và trố mắt nhìn đệ và nói: không phải. Đệ từ từ đưa ra xa và cái thằng Oát Tì: đúng là hình của thầy rồi, con cứ tưởng đây là cái râu quai nón, nhưng nhìn kỹ thì đây lại là cái bóng. Thằng Oát Tì lại xác nhận là đúng, do vậy mà đệ lại có cái hình của Phật A-di-đà, pháp thân, và cái hình của Phật Thích Ca, xác thân. Đức Thế Tôn và tu sĩ Phật giáo thứ thiệt. Những tu sĩ trong các đạo đều có thứ thiệt và thứ giả cả. Còn nói về các đạo thì những con đường này chỉ có thể là một phần hay là những mảnh vụn của sự thật mà thôi. Nhưng nói về sự thống lĩnh thì phải nói đến Phật giáo, vì cái thứ gì Đức Phật cũng biết được và lại biết một cách cặn kẽ. Là vì nói về soi kiếp thì chính Ngài đã có thể soi được cả cái gọi là chu kỳ thời gian. Nói về biết thì Ngài có thể nhìn thấy rõ từ quốc độ này tới quốc độ khác. Nói về xuất hồn thì Ngài đã phát kiến ra cách xuất hồn độc nhất vô nhị. Xuất hồn bằng luồng Bhavanga. Ngài đem Ngài Anan lên cung trời Đao Lợi và chính Ngài cũng dùng cách này để lên chỗ này để thuyết pháp. Nói về thần thông thì ngoài ngũ thông, cái mà các tu sĩ khác đều có thể có được một phần nào, thì Ngài còn tìm ra cái thần thông thứ sáu, tức là lậu tận thông. Vì vậy, khi tu theo Phật giáo thì tu sĩ thứ thiệt cũng phải có một phần nào những cái mà Ngài đã tập được. Đệ dùng chữ một phần nào là vì bọn mình nếu tu thành công thì thuộc loại trái cây 9F, vì 9F nên công suất không được mạnh bằng Ngài, vốn thuộc loại 9 cây. Ví dụ như Ngài có thể coi được cả trăm cái chu kỳ thời gian thì hạng chót pẹt của những tu sĩ Phật giáo thuộc loại thứ thiệt thì có thể coi được cái kiếp thứ 41. Và đây là cái mốc để phân biệt được những tu sĩ Phật giáo khi bàn về chuyện dùng thiên nhãn để coi kiếp. Điều kiện ắt có và đủ để có thể coi được cái kiếp thứ 41 này là ít nhất phải vào được diệt thọ tưởng định một lần. Diệt thọ tưởng định còn được gọi là thần thông Phật giáo, vì chỉ có những tu sĩ Phật giáo loại thứ thiệt thì mới có thể làm nổi cái chuyện này mà thôi. Công thức này được tìm thấy khi Ngài nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn và hiệu quả độ. Trong 49 năm truyền bá giáo Pháp, Ngài đã độ được tất cả là 1.250 tu sĩ đạt quả vị A-la-hán. Như vậy, 1.250 chia cho, tức là 12 tháng nhân với 49 bằng 588 tháng, tức là khoảng nửa tháng thì có một vị A-la-hán. Vận tốc độ và hiệu quả độ nhanh và chính xác tan canh gió lốc. Xin mời xem thêm Đức Phật Viên Tịch Thứ Thiệt.